Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề Sự bền đỗ cuối cùng của các thánh đồ. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài Mọi sự có ích, phần 8. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong Roma đoạn 8, câu 28-30 và cùng theo dõi. Vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Khi tiếp tục nghiên cứu những thuật ngữ vĩ đại này, chúng ta cần tự nhắc mình rằng, sự hiểu biết đầy đủ về chúng không phải là điều kiện thiết yếu để được cứu. Một người vẫn có thể là cơ đốc nhân thật và được cứu, dù chưa hiểu rõ những lẽ thật này. Ở đây cần phân biệt giữa sự cứu rỗi và sự bảo đảm về sự cứu rỗi. Phần Kinh Thánh này đặc biệt quan tâm đến sự bảo đảm ấy. Khi thiếu sự hiểu biết về sự bảo đảm, một người vẫn có thể là cơ đốc nhân, nhưng đời sống thuộc linh của họ sẽ thiếu vững vàng. Tuy nhiên, điều kiện duy nhất để được cứu là tin cậy hoàn toàn nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và công việc trọn vẹn của Ngài vì chúng ta. Kinh Thánh nói rất rõ, hãy tin Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu thì ngươi sẽ được cứu. Điều mà vị sứ đồ đang giải thích ở câu này là làm thế nào một người có thể tin nơi Ngài, đó là một vấn đề khác. Còn lúc này, chúng ta chỉ đang xem xét ý nghĩa của các thuật ngữ được dùng, sau đó chúng ta sẽ bàn đến những khó khăn có thể phát sinh từ sự dạy dỗ này. Thường thì khi hiểu đúng ý nghĩa của các thuật ngữ, nhiều câu hỏi và nan đề cũng sẽ tự được giải đáp. Dĩ nhiên, ở đây có những vấn đề thật sự khó hiểu và nhiều khó khăn phát sinh từ những định kiến sẵn có của chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần giữ tâm trí cởi mở, cố gắng hiểu đúng điều vị sứ đồ thật sự đang nói và dạy, ngay cả khi cuối cùng có người cho rằng mình không đồng ý. Nhiệm vụ chính của chúng ta là giải nghĩa Kinh Thánh và giao giảng phúc âm, làm cho chân lý trở nên rõ ràng nhất có thể. Vì mục đích đó, chúng ta phải tiếp cận những lẽ thật này với tinh thần cầu nguyện, với lòng khiêm nhường và trên hết phải tránh tinh thần tranh cãi không đúng đắn. Khát vọng duy nhất của chúng ta phải là biết Chúa rõ hơn, yêu Ngài sâu sắc hơn và hết lòng sống theo chân lý mà Ngài đã vui lòng bày tỏ cho chúng ta. Khi chúng ta giữ được thái độ và tinh thần đó, thì kết quả chắc chắn sẽ là sự ban phước. Vì vậy, tôi không muốn bàn luận những vấn đề này theo cách gây tranh cãi. Đây là những lẽ thật sâu nhiệm. Ai có thể nói rằng mình hiểu chúng cách trọn vẹn? Chính tôi cũng không dám khẳng định rằng mình hiểu hoàn toàn. Nhưng tôi tin chúng, và nhiệm vụ của tôi là cố gắng giải thích chúng một cách trung thực. Thuật ngữ tiếp theo chúng ta cần xem xét là từ định sẵn. Thật ra từ này không gây nhiều khó khăn, vì nó xuất phát trực tiếp từ ý trước đó. Những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn. Đức Chúa Trời, sau khi đã đặt tâm trí và tấm lòng Ngài trên họ và chọn họ, thì tiếp tục định sẵn cho họ. Về cơ bản, từ này có nghĩa là định trước hay chỉ định từ trước. Tuy nhiên, đây là một từ rất thú vị nên chúng ta hãy xem xét nó kỹ hơn một chút. Từ Hy Lạp mà các sứ đồ dùng là một từ ghép, phần đầu có nghĩa là trước. Phần còn lại của từ là đường chân trời. Đường chân trời là ranh giới phân định giữa điều chúng ta có thể nhìn thấy và điều chúng ta không thể nhìn thấy. Những gì nằm trong đường chân trời là điều chúng ta thấy được, còn vượt quá ranh giới ấy thì nằm ngoài tầm nhìn của chúng ta. Ví dụ, khi bạn đứng trên một con tàu giữa Đại Tây Dương, bạn nhìn quanh và giới hạn cuối cùng của tầm nhìn chính là đường chân trời. Chức năng của đường chân trời là đặt ra một ranh giới. Mọi thứ ở bên trong ranh giới đó thuộc về một phạm vi nhất định, còn những gì vượt ra ngoài thì thuộc về một phạm vi khác. Từ được dùng ở đây, dịch là định sẵn hay định trước, mang ý nghĩa tương tự như vậy. Đức Chúa Trời, sau khi đã biết trước những người này, đặt họ trong một ranh giới hay một phạm vi nhất định, có thể hình dung như Ngài đặt họ vào trong một vòng tròn hay một phạm vi đặc biệt. Nói theo cách khác, điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời không chỉ đánh dấu họ cho một mục đích, mà còn định sẵn mục đích ấy cho họ. Ngài đã định trước cho họ một mục tiêu, một cứu cánh và một vận mệnh đặc biệt. Nói ngắn gọn, Đức Chúa Trời đã vạch ra trước số phận thuộc linh đặc biệt cho họ. Có một lời giải thích rất rõ về điều này trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 9, khi nhắc nhở chúng ta về địa vị của mình trong tư cách là cơ đốc nhân. Phi-e-rơ viết rằng, anh em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua. Sau đó ông tiếp tục mô tả các tín hữu là một dân thánh. Trong cựu ước, dân Israel cũng được gọi là một dân thánh. Dù họ chỉ là một dân tộc giữa nhiều dân tộc khác, nhưng họ được biệt riêng ra, một dân tộc đặc biệt, một dân tộc thánh. Tiếp theo là cụm từ, một dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, nghĩa là một dân tộc được dành riêng làm tài sản đặc biệt của Ngài. Đức Chúa Trời là chủ của cả vũ trụ và mọi sự trong đó, nhưng những người này được xem là tài sản đặc biệt của Ngài. Nói cách hình ảnh, có thể nói rằng, Ngài đã đặt một vòng ranh giới quanh họ và định sẵn cho họ một số phận đặc biệt. Có nhiều minh họa giúp chúng ta hiểu điều này. Hãy nghĩ đến một người chăn chiên có một đàn chiên rất lớn, có thể hàng ngàn con. Đến lúc nào đó, ông quyết định bán một số con và giữ lại một số con khác. Vì vậy, ông chọn ra những con sẽ bán và tách chúng khỏi những con ông muốn giữ lại để gây giống hoặc cho những mục đích khác. Sau khi tách chúng ra khỏi đàn lớn, ông đặt chúng vào một chuồng riêng. Đó là một hình ảnh minh họa cho sự định sẵn. Điều mà thuật ngữ này muốn nói đơn giản là, những người mà Đức Chúa Trời đã biết trước, thì Ngài cũng biệt riêng họ ra cho số phận cuối cùng mà Ngài đã định cho họ. Nói cách hình tượng, Ngài đã đặt một vòng ranh giới quanh họ, đồng thời Ngài cũng đặt một vòng ranh giới quanh điều sẽ xảy ra cho họ. Số phận ấy đã được nói đến trước đó. Đó là để họ trở nên giống như hình bóng của con Ngài, cầu cho con ấy được làm con cả giữa nhiều anh em. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã chọn họ và quyết định rằng cuối cùng họ sẽ được đưa đến mục tiêu đó, đến địa vị cuối cùng ấy. Vì vậy, thuật ngữ định sẵn chỉ cho chúng ta thấy mục tiêu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho dân Ngài. Ngài đã vạch ra mục tiêu ấy, khoanh vùng nó, đặt một đường chân trời quanh nó. Chỉ những người đặc biệt này mới ở trong phạm vi đó. Thực ra, từ khó hiểu nhất không phải là định sẵn, mà là biết trước. Định sẵn chỉ đơn giản mô tả số phận mà Đức Chúa Trời đã quyết định dành cho những người mà Ngài đã biết trước. Vì vậy, chúng ta chuyển sang thuật ngữ thứ ba là từ, được gọi. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn, để nên giống như hình bóng con Ngài, cầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Hãy chú ý các mắt xích trong chuỗi này, thì Ngài cũng đã gọi. Đây là một thuật ngữ rất quan trọng và thiết yếu. Chúng ta đã thấy vị trí của nó trong chuỗi năm thuật ngữ này. Và chúng ta cũng đã gặp nó trước đó, đặc biệt trong sách Roma chương 8 câu 28, nơi một cơ đốc nhân được mô tả là người được gọi theo ý định của Đức Chúa Trời. Vì vậy, điều mà câu 30 cho chúng ta biết là Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài đã biết trước những người này và đã định trước cho họ số phận cuối cùng ấy, nên sau đó Ngài gọi họ cách có hiệu lực. Chính tại thời điểm này mà mục đích lớn lao của Đức Chúa Trời bắt đầu liên hệ trực tiếp với đời sống cá nhân của chúng ta, và trở nên thực tế trong trường hợp cụ thể của mỗi người. Nhưng tại sao sự kêu gọi lại xuất hiện như mắt xích ở giữa của chuỗi? Và tại sao nó lại đến trước sự xưng công bình? Câu trả lời là, mặc dù tất cả những điều này, như chúng ta đã nhấn mạnh, đã có trong tâm trí của Đức Chúa Trời từ trước khi sáng thế, nhưng sự xưng công bình chỉ trở thành thực tế trong thời gian. Trước khi thời gian bắt đầu, sự biết trước và định trước đã ở trong tâm trí Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Tuy nhiên, những điều đó chưa thực sự tác động đến chúng ta cho đến khi sự kêu gọi xảy ra. Khi sự kêu gọi đến, các phước hạnh của sự cứu rỗi bắt đầu được áp dụng cho chúng ta, và điều đó bắt đầu với sự xưng công bình. Trong Kinh Thánh, sự xưng công bình luôn gắn liền với đức tin. Chúng ta thường gọi đó là sự xưng công bình bởi đức tin. Không ai được tuyên bố là công bình trước mặt Đức Chúa Trời mà không có đức tin. Chúng ta đã thấy lẽ thật này nhiều lần trong thư Roma. Ví dụ, ngay từ chương đầu tiên, câu 17, Phao-lô nói rằng, vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Đó chính là sứ điệp đặc trưng của phúc âm, hoàn toàn khác với quan niệm của nhiều người về việc được xưng công bình bởi việc làm theo luật pháp. Một lần nữa, trong chương 3 câu 21 đến câu 22, Phao-lô viết rằng, Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Chúa cứu thế Giê-xu cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết. Rồi trong câu 26 ông nói rằng, Đức Chúa Trời tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. Vì vậy, sự xưng công bình luôn luôn gắn liền với đức tin. Và trong câu 28 ông kết luận, vì chúng ta kể rằng, người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp. Điều này giải thích vì sao bị sứ đồ đưa vào thuật ngữ, kêu gọi, tại điểm này. Nó phải xuất hiện trước khi nói đến, xưng công bình. Rõ ràng, trước khi khẳng định rằng, Đức Chúa Trời đã xưng công bình chúng ta trong việc thực hiện mục đích lớn lao của Ngài, ông cần giới thiệu yếu tố dẫn chúng ta đến với đức tin. Vì vậy ông đưa vào thuật ngữ quan trọng này, sự kêu gọi. Có thể diễn đạt ý này như sau. Những người Ngài đã định trước thì Ngài cũng kêu gọi họ để tin, hoặc Ngài kêu gọi họ bước vào đức tin, hay đơn giản là được kêu gọi để tin. Hãy lưu ý một lần nữa rằng trọng tâm vẫn đặt nơi Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời là đấng kêu gọi. Những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Không phải đức tin của chúng ta tự nó khiến chúng ta được xưng công bình. Chúng ta không được cứu vì hành động tin của mình như thể đó là công trạng. Nếu vậy thì sự cứu rỗi sẽ trở thành việc làm của con người. Đức tin chỉ là phương tiện mà Đức Chúa Trời dùng để áp dụng sự xưng công bình cho chúng ta, nhưng chính Ngài là đấng ban cho đức tin ấy. Ngài xưng công bình cho những người tin, nhưng câu hỏi then chốt là điều gì khiến họ tin? Câu trả lời đã được hàm ý từ trước, liên hệ đến sự biết trước của Đức Chúa Trời. Phao-lô trình bày điều này rất rõ trong sách Ê-phê-sô chương 2 câu 8. Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, nhưng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Và ông tiếp, ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Đây rõ ràng là một phần rất quan trọng và thiết yếu trong lập luận của vị sứ đồ. Ông muốn chúng ta thấy rằng, sự cứu rỗi sau cùng của chúng ta được bảo đảm cách tuyệt đối, và sự bảo đảm ấy đứng vững. Vì đó là mục đích đời đời của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Hơn nữa, Ngài đã hoạch định từng bước cụ thể trong tiến trình này để đưa chúng ta đến vinh hiển cuối cùng. Và một trong những bước quan trọng đó chính là sự kêu gọi. Sự kêu gọi có nghĩa là Đức Chúa Trời khiến lời của phúc âm được rao giảng cho mọi người đến với những kẻ Ngài đã biết trước, trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng ta thấy điều này được trình bày rõ qua lời của Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 2, câu 4 đến câu 5. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép, cầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Suốt đoạn này, đặc biệt các câu 8 đến câu 16, ông nhấn mạnh rằng, trí khôn tự nhiên của con người không thể hiểu hay tiếp nhận sứ điệp này, chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể bày tỏ. Cùng một lẽ thật đó, cũng được thấy trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 1 câu 5, vả, đạo tin lành chúng tôi đã giao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Phúc âm được giao giảng cho mọi người cả người tin lẫn người không tin như một lời chung, nhưng nó chỉ đến trong quyền phép, trong Đức Thánh Linh và trong sự xác tín đối với những người thực sự thuộc về Hội Thánh. Phao-lô không viết cho toàn thể dân chúng tại Tê-sa-lô-ni-ca, nhưng cho những người đã được gọi ra, tức là các tín hữu. Chính khi lời Chúa đến trong quyền năng của Đức Thánh Linh, nó mới đánh thức, làm sống lại và dẫn chúng ta đến đức tin. Nếu không có quyền năng này đi kèm với sự kêu gọi, sẽ không ai tin phúc âm. Điều này phù hợp với điều thư Roma chương 8 câu 7 dạy rằng, tâm trí xác thịt là thù nghịch với Đức Chúa Trời. Nó không những không thuận phục luật pháp Đức Chúa Trời, mà cũng không thể thuận phục được. Đó là bức tranh chân thật về con người tự nhiên, một tấm lòng không chỉ không tin, mà còn chống nghịch Đức Chúa Trời. Nhưng lẽ thật này không chỉ giới hạn trong sự dạy dỗ của Phao-lô. Hãy xem lời tuyên bố trong tin lành răng chương 3 câu 19. Vả, sự đoán xét đó là như vậy. Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Sự sáng ấy đã đến trong chính Chúa cứu thế Giê-xu trong đời sống, sự chết, sự sống lại, trong sự dạy dỗ và trong mọi công việc của Ngài. Lý do duy nhất giải thích vì sao thế gian vẫn ở trong tối tăm, là vì con người ưa sự tối tăm, họ không chỉ không tin, mà còn chủ động yêu thích bóng tối hơn ánh sáng, bởi việc làm của họ là gian ác. Điều đó cho thấy nếu phúc âm không đến trong quyền năng của Đức Thánh Linh, thì không ai có thể tin. Có hai lý do cho điều này. Thứ nhất, theo bản chất, tất cả chúng ta đều sinh ra trong tình trạng xác thịt, và vì vậy đều là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời. Thứ hai, Theo bản chất, tất cả chúng ta đều thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cả thế gian đều phạm tội, chẳng có một người công bình nào, dẫu một người cũng không. Điều này đã được giải thích rõ trong thư Roma chương 3. Chính Chúa cũng dạy lẽ thật này theo một cách khác. Trong tin lành Ma-thi-ơ chương 18 câu 3, Ngài phán, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Điều đó cho thấy cần phải có một sự thay đổi tận gốc. Tương tự, khi nói với Ni-cô-đen trong tin lành Giăng chương 3 câu 3, Ngài khẳng định, nếu một người không được sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Sự tái sinh là điều tuyệt đối cần thiết, một sự bắt đầu mới. Chúng ta phải được sanh bởi Thánh Linh, sanh từ trên, nếu không thì hoàn toàn không có hy vọng. Cùng một lẽ thật đó được lặp lại trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 14. Người tự nhiên không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì coi đó là sự dại dột, và cũng không thể hiểu được, vì những điều đó phải được phân định cách thiêng liêng. Đây là một tuyên bố hết sức rõ ràng. Con người phải được biến đổi, phải trở nên thuộc linh, thì mới có thể tiếp nhận những điều thuộc về Đức Thánh Linh. Một lời tuyên bố rõ ràng khác được tìm thấy trong thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 4 câu 3 và 4, nơi Phao-lô viết rằng, nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Chúa cứu thế, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Họ bị ma quỷ làm cho mù mắt, nó không để cho họ tin, và vì vậy cần phải có một quyền năng lớn hơn để phá vỡ sự mù lòa đó trước khi bất cứ ai có thể tin. Còn rõ ràng hơn nữa là lời dạy trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 1 đến câu 3, còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền trốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm chọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. Những lời này mô tả tình trạng của tất cả mọi người theo bản chất. Vậy tại sao các tín hữu tại Ê-phê-sô không còn ở trong tình trạng đó? Câu trả lời là Đức Chúa Trời đã làm cho họ sống lại. Nếu không có sự làm cho sống này, họ vẫn sẽ ở trong tình trạng tự nhiên của mình. Tương tự, trong chính thư đó, trong sách Ê-phê-sô chương 5 câu 14 chép, ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Chúa cứu thế sẽ chiếu sáng ngươi. Sự kêu gọi này đến với những người chết và đặt sự sống vào trong họ, chính sự làm cho sống ấy khiến họ có thể tin phúc âm. Tất cả những lời kinh thánh này xác nhận luận điểm rằng, nếu sự kêu gọi không có hiệu lực thì không ai có thể tin phúc âm. Điều đáng kinh ngạc không phải là phần lớn con người không tin, mà là có bất kỳ ai tin. Bởi vì tất cả chúng ta theo bản chất đều là con người tự nhiên, thù nghịch với Đức Chúa Trời, coi những điều thuộc về Ngài là dại dột và chết trong lầm lỗi và tội ác. Những điều Đức Chúa Trời đã định sẵn cho những người Ngài biết trước sẽ không bao giờ xảy ra nếu Ngài không hành động trong tình yêu và lòng thương xót vô hạn của Ngài để đánh thức và làm sống chúng ta bởi Thánh Linh qua sự kêu gọi đầy quyền năng của Ngài. Đức Thánh Linh vận hành trong chúng ta, đặt vào đó một nguyên tắc sống mới và một khuynh hướng mới. Ngài biến đổi chúng ta từ tự nhiên trở nên thuộc linh. Kết quả là chúng ta bắt đầu nhận biết lẽ thật, hơn nữa còn khao khát lẽ thật, điều mà trước đây chúng ta xem là dại dột thì nay trở nên quý báu nhất, điều từng bị coi là xúc phạm thì nay chúng ta vinh hiển và vui mừng, và chúng ta ước ao hiểu biết ngày càng sâu hơn. Đó chính là cách Đức Thánh Linh hành động, và đó là ý nghĩa của sự kêu gọi có hiệu lực. Nhưng có người sẽ hỏi, điều này có nghĩa là ý chí con người bị ép buộc sao? Câu trả lời là không, ý chí không bao giờ bị cưỡng ép. Điều xảy ra là Đức Thánh Linh đặt vào trong chúng ta một khuynh hướng mới, một năng lực mới, khiến chúng ta hiểu được lẽ thật. Điều trước kia chúng ta cho là dại dột, thì nay trở nên rõ ràng, có ý nghĩa và đầy vinh hiển, và khi đã thấy như vậy, chúng ta bắt đầu khao khát nó. Yếu tố quyết định không phải là bản thân ý chí, nhưng là điều chi phối ý chí. Ý chí chỉ là năng lực lựa chọn và luôn chịu ảnh hưởng bởi một quyền lực khác. Trước đây, nó bị chi phối bởi tội lỗi và sự lừa dối. Nhưng nay Đức Thánh Linh bày tỏ lẽ thật, khiến chúng ta ước muốn điều thiện. Không ai được cứu trái với ý muốn mình. Trái lại, người đó được mở mắt để thấy vinh hiển của lẽ thật, đến nỗi họ tự nguyện, hết lòng tiếp nhận điều mà trước đây họ từng khước từ. Đó là cách sự kêu gọi trở nên có hiệu lực, không phải ép buộc ý chí, nhưng biến đổi tấm lòng, khiến con người bắt đầu yêu mến điều mà trước kia mình ghét. Điều mà Phao-lô nhấn mạnh trong Roma, đoạn 8, câu 29-30 là chính Đức Chúa Trời là đấng thực hiện điều này. Nếu bị bỏ mặc cho chính mình, không một ai trong chúng ta sẽ mong muốn phúc âm, tất cả đều sẽ từ chối, xem đó là dại dột, và cứ ở trong tình trạng xác thịt, thù nghịch với Đức Chúa Trời. Nếu sự kêu gọi không được làm cho có hiệu lực, thì sẽ không một ai tin, và khi đó, mục đích của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ được thực hiện. Nhưng Đức Chúa Trời, sau khi đã hoạch định, cũng bảo đảm sự thành tựu của Ngài. Những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định trước, và những kẻ Ngài đã định trước, thì Ngài cũng đã gọi. Một sự kêu gọi chắc chắn, hiệu quả, và không thể thất bại. Bây giờ, hãy xem một số lời kinh thánh xác nhận rằng, lẽ thật này được dạy dỗ nhất quán. Ngoài những gì đã trích trong tin lành răng, hãy xem chương 6, câu 44, ví bằng cha, là đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. Chúa chúng ta phán điều này khi đối thoại với những người không tin, và ý Ngài rất rõ, không ai có thể tự mình đến với Ngài, chỉ khi Đức Chúa Cha kéo người ấy, thì người ấy mới đến, và kết quả chắc chắn là sẽ được sống lại trong ngày sau rốt. Một nhận định quan trọng khác được thấy trong sách Công vụ các sứ đồ chương 13 câu 48 liên quan đến sự giao giảng của Phao-lô tại Antioch xứ Pisidi. Ông giao giảng cùng một tin lành cho mọi người, có người tin, có người chống đối và bắt bớ. Nhưng Kinh Thánh ghi lại, những người được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin, không phải tất cả đều tin, chỉ những người đã được định sẵn mới tin. Điều đó cho thấy đức tin không phải là kết quả tự nhiên của con người, nhưng là kết quả của sự hành động trước đó của Đức Chúa Trời. Từ được dùng ở đây mang ý nghĩa, được sắp đặt, được chỉ định cho sự sống đời đời. Nói cách khác, họ đã được đánh dấu cho mục đích đó và chính vì vậy họ tin. Nếu không có sự sắp đặt ấy, họ đã không tin. Điều này tương đương với ý niệm về sự kêu gọi có hiệu lực. Một ví dụ rõ ràng khác được thấy trong sách Công vụ các sứ đồ chương 16 câu 14, khi phúc âm lần đầu được giao giảng tại châu Âu, Phao-lô đến thành Philip và nói với một nhóm phụ nữ đang cầu nguyện bên bờ sông. Trong số đó có một người tên là Lydi, quê ở Thyatira, là người kính sợ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép, Chúa mở lòng cho người, đặng chăm chỉ nghe lời Phao-lô nói, hãy chú ý thứ tự, trước hết Chúa mở lòng bà, rồi bà mới chú ý và đáp ứng. Nếu Chúa không mở lòng, bà đã không thể thật sự lắng nghe và tiếp nhận. Điều này một lần nữa khẳng định rằng, sự đáp ứng của con người là kết quả của sự hành động trước đó của Đức Chúa Trời qua sự kêu gọi đầy quyền năng của Ngài. Trong Công vụ các sứ đồ chương 11, Phi-e-rơ gặp sự phản đối vì đã làm báp tem cho người ngoại. Người Do Thái cho rằng ông không nên làm như vậy vì họ chưa chịu cắt bì. Họ nghi ngờ quyền của ông trong việc tiếp nhận dân ngoại vào hội thánh. Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng Đức Thánh Linh đã giáng trên họ như đã giáng trên các tín hữu lúc ban đầu. Và ông nói, vậy thì tôi là ai mà dám ngăn trở Đức Chúa Trời? Ý ông rất rõ, nếu Đức Chúa Trời đã ban Thánh Linh cho họ, thì đó là bằng chứng đủ cho thấy họ thuộc về Ngài. Sau đó, các tín hữu nhận ra và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, vậy thì Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống. Điều này cho thấy sự ăn năn không phải chỉ là hành động của con người, mà chính là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Không ai có thể thật sự ăn năn nếu không có sự kêu gọi đầy quyền năng của Ngài. Một lời khẳng định quan trọng khác được thấy trong thư Timôthê thứ 2 chương 1 câu 9. Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Chúa cứu thế Giê-xu từ trước môn đời vô cùng. Đây chính là sự kêu gọi có hiệu lực, một sự kêu gọi thánh, hoàn toàn bởi ân điển, không dựa trên công việc của con người. Nếu Đức Chúa Trời không khiến sự kêu gọi này trở nên hiệu quả, thì những người Ngài đã định trước sẽ không bao giờ tin. Chính bằng cách đó, Đức Chúa Trời bảo đảm sự cứu rỗi trọn vẹn và sự vinh hiển cuối cùng của họ. Ngài kêu gọi họ một cách đầy quyền năng, khiến họ khao khát Ngài hơn mọi điều khác. Tất cả những điều này được minh họa cách sống động qua sự trở lại của Phao-lô, trước đây là Sau-lơ người Tạp Sơ. Ban đầu, ông trên đường từ Jerusalem đến Đa-mách với lòng đầy hăm dọa và bách hại, xem Chúa cứu thế là phạm thượng, ghét các tín hữu và khinh thường phúc âm. Có lẽ không ai từng coi sứ điệp này là dại dột và đáng khinh như ông. Nhưng điều gì đã xảy ra, ông không tự mình quyết định tin, cũng không dần dần bị thuyết phục. Chính Chúa vinh hiển đã hiện ra với ông. Khi ông thấy Chúa cứu thế trong sự vinh hiển, ông lập tức tin, và ý chí ông lập tức quy phục. Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Đây là một bức tranh rõ ràng về sự kêu gọi có hiệu lực, không phải con người tự quyết định, nhưng khi lẽ thật được bày tỏ cách quyền năng, thì sự đáp ứng trở nên tất yếu. Đức Thánh Linh cũng làm công việc đó trong chúng ta theo cách thuộc linh. Ngài bày tỏ Chúa cứu thế cho chúng ta. Ngoài sự bày tỏ ấy, không điều gì có thể khiến một người thật sự tin. Sự thay đổi xảy ra nơi mọi cơ đốc nhân là sự biến đổi từ Sauler thành Phaolô, không phải về chức vụ, nhưng về bản chất. Điều này xảy ra cho tất cả những ai tin Chúa, và sẽ không bao giờ xảy ra nếu Đức Thánh Linh không bày tỏ lẽ thật cho họ. Như thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 9 đến câu 12 chép, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Đây chỉ là một cách khác để diễn đạt cùng một lẽ thật mà Phaolô nói trong thư Roma, những kẻ Ngài đã định trước, thì Ngài cũng gọi. Sự kêu gọi đó được thực hiện bởi Đức Thánh Linh, một cách quyền năng và hiệu quả, dẫn con người đến đức tin và sự tin cậy nơi Chúa. Quý thính giả thân mến, chúng ta thấy rõ rằng, sự cứu rỗi không bắt đầu từ con người, nhưng từ chính mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Ngài đã định trước và Ngài cũng kêu gọi không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng quyền năng của Đức Thánh Linh để dẫn chúng ta đến đức tin. Vì vậy, sự cứu rỗi của chúng ta không phải là điều mong manh, nhưng được bảo đảm vững chắc trong chương trình của Ngài. Tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục bước sang phần tiếp theo trong chuỗi cứu rỗi, đó là sự xưng công bình và được làm cho vinh hiển. Kính mời quý thính giả cùng đón theo dõi trong bài học tiếp theo.
Hãy để chúng ta cả lời danh Chúa, cùng quỳ xuống trước Chúa, chúc tham cảm ơn thờ kính cha. Để chúng ta cả lời danh Chúa, cùng quỳ xuống trước Chúa, chúng ta cảm ơn thờ kính cha. Ta ơn cha kính yêu, thân con đây đã nở trong đau có xanh tươi, chỉ duy ngài.
Chúng tan cả người dành Chúa, cùng quỳ xuống Chúa Chúa, chúc tan cảm ơn thờ kính Cha.
Ta ơn Cha.